Phần thứ hai, đi giảng và dạy tội ở các xứ lân cận.
Các linh mục trong các địa phận thấy cha Gioan tu sửa, biến đổi được đời sống đạo nên xứ ọt, thì biết cha có nhân đức phi thường, có ơn riêng Chúa giúp. Vì vậy, các ngài hay nhờ cha Gioan đến giảng và giải tội cho giáo dân trong xứ của mình. Cha Gioan vẫn có lòng ước ao làm sáng danh Chúa và cứu các linh hồn người ta, nên sẵn lòng giúp đỡ các cha ấy, không hề tiếc công sức bao giờ. Cha đi đến xứ nào cũng đều lo liệu cho nhiều người có tội và cứng lòng được ăn năn trở lại. Giáo dân nghe tiếng cha có nhân đức lạ lùng, hay ăn chay hãm mình, lại thấy cha gầy gò, khuôn mặt xanh xao vỏ vàng, nhưng vui vẻ tươi cười, thì yêu mến và tôn kính cha như đấng thánh. Thiên Chúa ban cho cha sự khôn ngoan và ơn riêng để khuyên bảo người có tội trong tòa giải tội. Ai đã nghe lời khuyên bảo nhân từ và sốt sắng của cha thì đều ăn năn ghép tội, thống hối tội và yêu mến Chúa hơn. Do đó, những người xưng tội với cha một lần cứ muốn xưng mãi, không muốn xưng với cha khác. Người viết tiểu sự của cha nói:
Khi cha mở tuần tĩnh tâm ở xứ ọt, cha quen rước 2-3 linh mục ở các xứ lân cận đến giảng và giải tội giúp mình. Nhưng không mấy người giáo dân xứ ọt xưng tội với các cha khác, hầu hết chỉ xưng tội với cha xứ của mình.
Linh mục ở các xứ quanh đó thấy cha Gioan làm ít nhiều cho giáo dân trong xứ của mình, nên tranh nhau mời cha Gioan đến giảng và giải tội. Các cha ấy nói đùa với nhau rằng:
Mời cha Gioan đến giúp có lợi lắm, vì cha là thợ cả, thợ khéo, ăn ít mà làm nhiều.
Cha đến giảng và giải tội ở đâu, người ta đều kính trọng và yêu mến. Trong các xứ cha đi giúp, không có xứ nào cha khó nhọc và làm sáng danh Chúa và cứu được nhiều linh hồn cho bằng xứ Trê-vu. Xứ này lớn lắm, có hơn 10.000 giáo dân, nên khi mở tuần tĩnh tâm phải mời 15-16 linh mục đến giúp. Cho dù các linh mục khác nhân đức và thông thái, giáo dân vẫn không kính trọng và yêu mến bằng cha Gioan. Nghe tiếng chuông báo đến giờ cha Gioan Vianney đến giảng, dù người đang làm ngoài đồng cũng bỏ cày cuốc ở đấy mà về. Người ở phố xá buôn bán thì đóng cửa chạy đến nhà thờ để nghe cha giảng. Những người đầy tớ, người làm thuê, sẵn lòng chịu chủ trừ công nhật, miễn là được ghi nghe cha Gioan giảng và được xưng tội với cha. Những ngày đầu tuần tĩnh tâm, người đến xưng tội với cha đã quá đông. Dù cha ngồi tòa giải tội cả ngày, cũng không sao hết người xưng tội. Còn từ giữa tuần đến cuối tuần thì người ta đến đông lắm. Họ ngồi vây bốn phía tòa giải tội và tranh nhau đến nỗi làm đổ cả tòa giải tội. Cha Gioan giải tội cả ngày và kéo dài cho đến nửa đêm không kịp ăn uống gì. Vả lại, khi thấy những người xưng tội đông quá thì cha quên cả chuyện ăn uống của mình. Ngày cuối cùng của tuần tĩnh tâm, cha giải tội suốt 20 tiếng liền. Đến 2 giờ sáng, thương cha quá mệt nhọc, ban tổ chức cho 2-3 người phu xông vào đám người chờ giải tội để mở lối cho cha về nghỉ. Khi vừa ra khỏi tòa giải tội, cha đói lả và kiệt sức nên không bước đi được, phải vực cha về nhà. Cha ăn uống và nghỉ khoảng 1 tiếng rồi lại qua nhà thờ giải tội tiếp. Không ai kể xiết, trong 5 lần tĩnh tâm ở xứ Trê-vu, cha khó nhọc và cứu được biết bao linh hồn. Xứ Trê-vu cách làng ọt khoảng 2-3 giờ đi bộ. Sáng ngày thứ hai, cha làm lễ sớm ở nhà thờ ọt, rồi mang áo dòng đi bộ xuống Trê-vu. Khi đã khó nhọc giảng và giải tội ở đấy suốt tuần, tối thứ bảy, cha lại về xứ ọt giải tội cho con chiên của mình cả đêm. Đến sáng, cha lại làm lễ sáng Chúa Nhật. Khi ấy là mùa đông giá rét, gió bớt mưa phùn và đường xá thì nhấp nháp và trơn trượt. Trong suốt tuần tĩnh tâm, giáo dân xứ Trevu và các xứ lân cận đến xin ơn đại xá ở đấy. Họ ngồi đâu cũng bàn tán về cha Gioan Vianney. Họ khen cha có nhân đức lạ lùng, có tài giảng, đối xử nhân từ, thương yêu khi giải tội, hay hãm mình, hay thương người nghèo, vân vân. Không phải chỉ những người dân quê, người nghèo, người tội lỗi thích nghe cha giảng, mà cả những người giàu có sang trọng cũng muốn nghe cha khuyên bảo và muốn xưng tội với cha. Từ bấy giờ, cha Gioan nổi tiếng là người nhân đức, thánh thiện trong cả miền ấy. Cũng từ đó, không mấy khi cha đi giảng và giải tội giúp các xứ khác. Cha phải ở nhà, không đi đâu được vì giáo dân khắp nơi tuôn đến xứ Ọt để xưng tội với cha mỗi ngày một đông hơn. Những người khắp nơi tuôn đến xứ Ọt xưng tội với cha mỗi một năm khoảng 30.000 người.